Đan Vũ Càn Khôn, chương 1209, ta chờ ngươi, 2, góc truyện audio.com, nếu thay đổi nhị kiếp bán thần khác chỉ là thúc giục một lần Kỳ Lân gào thét đoán chừng cũng sẽ hao hết nguyên giới chi lực rồi. Dõng dạc vậy thì đón thêm một chiêu nữa của ta thử xem. Thần sắc của Hoàng Động càng thêm khó coi, tiếp theo trong nháy mắt cũng không để cho Tần Phàm có thời gian khôi phục, đạp mạnh hư không, lập tức lần nữa hướng về Tần Phàm bạo lướt mà đi. Thân hình của hắn một bên lao về phía trước, sau đó lại một tay giơ vút liền thấy kim sắc quang mang ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, như là một đầu sư tử kim sắc mạnh mẽ, dương nanh múa vút thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chào động cửu u, một tiếng quát chói tai, kim quang sáng chói ở năm ngón tay tầm đó của hắn điên cuồng ngưng tụ lấy, nguyên giới chi lực vô cùng hùng hồn như là hồng thủy gào thét mà ra, nhất thời hào quang bay múa đầy trời, đem cả người Tần Phàm sinh sinh lao lung ở trong đó, tránh cũng không thể tránh. Cái này cũng là một cao cấp bán thần kỹ công kích cường hoành. Hoàng gia không hổ là trưởng khống giả Hoàng Nham Thành của cải hùng hậu, cao cấp bán thần kỹ này vậy mà cũng có nhiều như vậy. Lúc này đây một chiêu cao cấp bán thần kỹ này, lực công kích thậm chí nếu so với vừa rồi càng mạnh hơn nữa. Thấy vậy Tần Phàm cũng không khỏi là hai mắt có chút ngưng tụ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thiên tài cường giả thường thường xuất hiện trong đại gia tộc nghèo văn giàu võ, những cường giả đại gia tộc này có được tài nguyên vô cùng phong phú, từ nhỏ có thể được cấp cho bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, đây là đãi ngộ mà người bình thường không có. Bất quá mặc dù Tần Phàm không có đại gia tộc ủng hộ, nhưng trong cơ thể hắn có 4 khỏa ma trùng cùng 1 khỏa bạch hổ châu, có thể nói là cơ hồ được viễn cổ ma tôn truyền thừa, ở trong đó ẩn chứa ma trùng kỹ đồng dạng là thập phần cường đại. Giống như Kỳ Lân gào thét, hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ cũng đã đạt tới tình trạng cao cấp bán thần kỹ tiểu thành, nếu ở dưới đoạt thần sáo trang tăng phúc cho dù là nguyên giới chi lực không bằng đối phương, hắn cũng có thể đối chiến ngũ kiếp bán thần. Tốt, người đã muốn liều vũ kỹ, vậy thì đến đây đi. Ngay sau đó Tần Phàm lập tức nuốt vào một viên độc đan, hôm nay hắn ở dưới trạng thái Kỳ Lân ma thân, lần nữa kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước. Tiếp theo trong nháy mắt hai vầng sáng màu đen ở sau lưng hắn xì ra, như là đem đêm tối kia ngạnh xanh tháo xuống hai mảnh tiếp nhận ở phía sau của hắn. Hắn ngự không mà đứng, hình dáng như ma thần, khí thế trùng thiên. A hát lập tức mà đến, còn có một loại cảm giác kịch liệt xé rách huyết nhục, đau đớn vô cùng, nhưng ngạnh xanh bị hắn chịu xuống. Còn có thể chịu đựng được, đôi mắt có chút huyết hồng, Tần Phàm nắm chặt lại nắm đấm. Liên tục hai lần kích hoạt trạng thái ma trùng, khí lực của hắn cần thừa nhận áp lực thực lớn, cũng may mắn là hắn đột phá đến nhị kiếp bán thần, nếu không rất có thể sẽ trực tiếp đè sập thân thể của hắn. Ở thời khắc này, nguyên giới trong cơ thể hắn điên cuồng mà vận chuyển lực lượng, thậm chí toàn bộ nguyên giới ẩn ẩn xuất hiện một loại ánh lửa màu đen kịch liệt bộc phát ra lực lượng cường đại chưa từng có. Chu tước đề thiên, sau đó thanh âm trầm thấp mà cuồng bạo rốt cục ở trong cổ họng Tần Phàm chậm rãi phát ra, phảng phất như lôi đình, khí tức áp lực lập tức bao phủ ở trong phương viên 10 dặm. Hắc viêm đầy trời lộ ra càng thêm, góc truyện audio.com, nồng đậm toàn bộ bầu trời như là mây đen rậm rạp. Thân thể của hắn đã hoàn toàn bao khỏa ở trong ngọn lửa màu đen, theo một tiếng gầm nhẹ này của hắn tạo thành một hắc viêm chu tước cực lớn bao vây lấy hắn. Ngao chu tước vang lên, triển khai hai cánh cực lớn, niết bàn màu đen che khuất bầu trời, mang theo lực lượng cường đại không cách nào ngăn cản, trực tiếp hướng về Hoàng Động ở phía trước cùng đầu sư tử kim sắc mạnh mẽ kia đánh tới. Cái gì, cảm giác được lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa mà đến kia, Hoàng Động cũng không khỏi biến sắc, hắn không thể tưởng được đối phương vậy mà vào lúc đó sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng lập tức chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục vũ kỹ nghênh đón. Phó, nhưng mà lúc này đây cũng không có giữ nhau bao lâu. Hai cổ lực lượng chỉ là vừa mới ở bầu trời phát sinh dao động rất nhanh, sắc mặt Hoàng Động liền trắng nhợt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía sau bay ngược mà đi, khí tức ở trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Tề Toàn Trường mắt thấy một màn này để không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng lộ ra rung động không thôi. Rồi sau đó, bọn người Hoàng Ngọc Hoàng Hồng kia mới kịp phản ứng, lập tức bay đi chắn ở trước người Hoàng Động, lo lắng Tần Phàm tiếp tục xung phong liều chết giết tới. Ha ha, Hoàng Động ta đi trước một bước, 3 tháng sau thiên tài chiến tuyển bạt thi đấu ta chờ ngươi. Bất quá, may mắn lúc này Tần Phàm cũng không có tiếp tục tới đánh giết Hoàng Động đã trọng thương, mà là để lại một tiếng cười hết sức lông bông, thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Nhị kiếp bán thần vậy mà thật sự đánh bại ngũ kiếp bán thần cường giả Hoàng Động. Trời ạ, vừa rồi một chiêu kia đến tột cùng là cấp bậc vũ kỹ gì, uy lực vậy mà đạt tới loại trình độ này, ngay cả cao cấp bán thần kỹ cũng hoàn toàn không ngăn cản được. Hoàng Động là một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài của Hoàng Nham Thành, không biết có bao nhiêu ngũ kiếp bán thần lợi hại từng bại trên tay hắn, thậm chí lần này đã chuẩn bị đi thiên tài chiến tranh giành một danh ngạch rồi, nhưng bây giờ lại bị một nhị cấp bán thần không biết tên đánh bại. Chậc chậc, thật là làm cho người không thể tin được a hát. Bất quá nhị kiếp bán thần này ta hiện tại xem ra tựa hồ cảm giác có chút quen mắt rồi. Sau khi nhìn đến kết quả giao chiến vừa rồi như vậy, những người này đầu tiên là rung động, trợn mắt há hốc mồm, về sau chứng kiến Tần Phàm đánh Hoàng Động trọng thương nghênh ngang rời đi trước cửa thành Hoàng Nham Thành kia thoáng cái như là ong vỡ tổ, nhao nhao nghị luận. Một trận chiến như vậy có thể nói là kỳ tích. Có thể được vô số dân chúng bên trong Hoàng Nham Thành nhớ kỹ, hơn nữa rất nhanh sẽ truyền miệng, trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu cho không ít người. Trên bầu trời, thiếu chủ, ngươi không sao chớ? Chứng kiến bản thân Hoàng Động bị trọng thương, bọn người Hoàng Hồng Hoàng Hoán cũng không dám đuổi theo Tần Phàm, chỉ là lo lắng hỏi thăm thương thế thiếu chủ nhà mình, nếu hắn xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ khó có thể bàn giao nhắn nhủ cho gia tộc. Sắc mặt Hoàng Động âm trầm khó coi, chỉ là gắt gao nhìn bóng người trên bầu trời rời đi, oán hận trong nội tâm một mực không cách nào tiêu tan. Bọn người Hoàng Hồng thấy Hoàng Động không nói gì cũng đành phải ở một bên, trong nội tâm tâm thần bất định không thôi. Cách chương.